SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Mùa xuân như vừa đến với cô nàng koala có tên là Macklin, khi nó bắt đầu bước vào cuộc sống mới của mình. Koala Macklin được phát hiện mồ côi vào 9 tháng trước. Nó được điều trị tại Bệnh viện Bảo tồn và Sức khỏe Động vật Hoang dã tại khuôn viên Camden của Đại học Sydney, trước khi được các tình nguyện viên Wise chăm sóc như Emma Meadows.
Nếu chúng ta có thể đưa những con vật đó trở lại rừng nơi chúng thuộc về thì đó là phần thưởng cuối cùng dành cho người phục hồi. Hành trình của Mark, tôi đoán như các bạn thấy hôm nay, là một hành trình tuyệt vời. Bạn biết đấy, đôi khi con koala này khá nóng nảy và có cá tính riêng. Mỗi con koala đều có tính cách riêng.
Phần thưởng đó đã được đền đáp gấp đôi với chú koala con thứ hai cùng koala Macklin đến ngôi nhà mới. Gek, một bé trai koala, được tìm thấy vào năm ngoái khi mẹ của nó bị một chiếc xe hơi cán chết.
Gage đang leo lên cây là một chú koala lười biếng. Tôi chắc rằng tối nay nó sẽ không vui lắm khi nhận ra mình sẽ không có thức ăn hỗ trợ. Nó có nhiều khả năng hơn đã leo trèo trong chuồng suốt 2 hoặc 3 tháng qua, vì vậy cả hai đều khỏe ăn. Chúng tôi biết rằng chúng có thể leo trèo nên chúng tôi đã đặt chúng vào một khu vực tự sinh tồn để bảo đảm rằng chúng sẽ ổn ở đây trong vài ngày tới, có thể là đến tuần sau.
Phải mất nhiều tháng yêu thương và quan tâm để bộ đôi koala này sẵn sàng trở lại tự nhiên. Thế nhưng nhiều con koala khác cũng cần được giúp đỡ. Do đó, thông báo về một trung tâm chăm sóc koala đặc biệt do Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu New South Wales Penny Sharp công bố rất đáng hoan nghênh.
Điều tôi thông báo hôm nay là hỗ trợ cho những người làm công việc này. Chính phủ New South Wales sẽ cung cấp 4,5 triệu đô la để giúp nâng cấp và mở rộng các dịch vụ tại Bệnh viện Thú Y ở Caputi thuộc Đại học Sydney. Điều đó có nghĩa là có thể mất nhiều thời gian hơn 24/7 vào cuối tuần, nhưng chúng ta có thể đào tạo các bác sĩ thú y trong tương lai để thực hiện việc chăm sóc động vật hoang dã thực sự quan trọng này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp 500.000 đô la cho những người chăm sóc động vật hoang dã ở địa phương. Emma và Tracy làm điều này không màng lợi danh. Đó là một việc cực kỳ phi thường dẫn lối bằng tình yêu của họ. Nhưng chúng tôi muốn hỗ trợ họ làm những việc họ cần làm và chúng tôi trông cậy vào họ.
Tiến sĩ Stuart Blanche là nhà khoa học bảo tồn của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới. Ông nói với SBS News năm ngoái rằng tình hình koala rất nghiêm trọng.
Số lượng koala ở Queensland và New South Wales đã giảm một nửa từ năm 2000 đến năm 2020. Đó là một sự suy giảm lớn, 50% chỉ sau 20 năm. Đó là lý do những chú koala này hiện được liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng theo luật môi trường liên bang. Ở Nam Úc và Victoria thì câu chuyện hơi khác một chút. Ở một số khu vực có rất nhiều koala và số lượng koala tăng lên, đặc biệt là ở các vùng hoang dã, cũng như ở một số công viên quốc gia.
Giáo sư Annabel Olsen đang làm việc tại Bệnh viện Bảo tồn và Sức khỏe Động vật Hoang dã. Cô giải thích nguồn tài trợ mới sẽ được sử dụng vào mục đích gì?
Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là mở rộng các cơ sở đó để động vật có môi trường sống trong khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc thứ cấp thường lặp lại như lấy mẫu máu, thuốc hoặc xét nghiệm chẩn đoán mà không cần phải vận chuyển động vật qua lại. Sau đó, khi mức độ bảo trì tương đối thấp và không cần đến sự quản lý thú y, họ sẽ tiếp cận nhóm người chăm sóc để thực hiện quy trình như bạn đã thấy với hai con cua là Gage và Macklin ngày hôm nay.
Bộ trưởng Sepp cho biết, nửa triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ công việc của các tình nguyện viên.
Khi chúng tôi nhìn thấy một con koala bị ngã trên đường, chúng tôi chỉ mong đợi sẽ có ai đó đến nhặt nó lên và chăm sóc nó chu đáo. Emma và Tracy cùng nhiều người chăm sóc động vật hoang dã Wise khác đã làm điều đó vào mỗi cuối tuần. Họ thực sự đã làm điều đó 24/7. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, nhưng chúng tôi cũng muốn cung cấp sự hỗ trợ để chăm sóc quần thể koala này. Có rất nhiều thứ khác và nghiên cứu đang diễn ra. Chúng tôi đang tạo ra một công viên quốc gia koala ở khu vực này. Chúng tôi muốn dân số này phát triển mạnh trong tương lai. Tôi rất vui khi được ở đây và trở thành một phần của ngôi làng thực sự cần thiết để chăm sóc những động vật quý giá và mang tính biểu tượng này.
Những chú koala sẽ ở trong chuồng cho đến tuần tới để bảo đảm chúng đã phát triển các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Sau đó, hàng rào sẽ được dỡ bỏ để chúng có thể tham gia cùng hàng chục chú koala khác đã được phục hồi và thả về khu vực địa phương.